cho nên phía sau Bồ Tát Tín Dị, Bồ Tát Nguyện Huệ, Bồ Tát Hương Tượng. Ba vị Bồ Tát này đại biểu ba điều kiện tu hành của Tịnh Tông: tín, nguyện, hạnh. Bạn phải thật tin tưởng. Tin tưởng cái gì? Tin tưởng A Di Đà Phật, tin tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta. Cách tin phải thế nào vậy? Làm thế nào cụ thể thực tiễn chính bộ kinh Vô Lượng Thọ này? Bộ kinh Vô Lượng Thọ này chính là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này chính là A Di Đà Phật nói qua y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. Ngay trong đó có tánh, có tướng, có lý, có sự, có nhân, có quả. Chúng ta thảy đều tin tưởng. Mỗi câu, mỗi chữ đều tin sâu không nghi. Vậy mới gọi là tín. Nếu không phải tin được như vậy, người niệm Phật tuy nhiều, người tu hành tuy nhiều, người giảng sanh thì không nhiều. Do nguyên nhân gì vậy? Vì họ chưa thật tin. Cái tin đó của họ nói lời thành thật, không phải lời khách sáo, là mê tín. Mê tín có thể giảng sanh hay không? Mê tín nếu như thật mê thì có thể giảng sanh, giả mê thì không thể giảng sanh. Thật mê là thế nào? Thật mê họ không có hai niệm. Bà bỏ họ niệm A-di-đà Phật, trong lòng họ chỉ có A-di-đà Phật. Niệm Phật 2 giờ đến 6 giờ, một ngày từ sớm đến tối chỉ A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, một dòng niệm khác cũng không có. Vậy thì được, vậy thì họ có thể giảng sanh. Họ giảng sanh phẩm vị còn tương đối cao. Thế nào gọi là không thật tin? Không phải thật mê tín. Tuy là tin tưởng, một ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng sàng bậy, còn có rất nhiều phân biệt chấp trước, còn có thị phi nhân ngã, còn có tham sân si mạng xen tạp ở ngay trong đó. Sự mê tín đó không thể giảng sanh. Cho nên các vị phải biết, 100% người giảng sanh nhất định phải tin tưởng từng câu từng chữ trong bộ kinh này. Chúng ta phải đem từng câu từng chữ trong bộ kinh này thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Cho nên lần này tôi ở nơi đây diễn giảng không giới hạn thời gian. Bộ kinh này giảng 2 năm, giảng 3 năm không hề gì. Các vị cùng nhau đến nghe, không nhất định phải nghe hết. Bạn nghe một lần có thọ dụng một lần hiểu rồi, một lần ghi nhớ rồi, một lần có thể phụng hành. Cả đời của bạn thọ dụng không cùng tận. Huống hồ bạn mỗi lần giảng đều đến nghe, lợi ích vô biên. Đó cũng đều là do thời tiết nhân duyên mà được. Đồng tu phương này chúng ta duyên đặc biệt thù thắng. Tôi cũng không hề nghĩ đến tôi lại chạy đến nơi Singapore này cùng mọi người tỉ mỉ giảng qua một lần, không hề nghĩ đến. Duyên quá thù thắng. Tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể giảng được tỉ mỉ đến như vậy. Do Tam Bảo gia trì, việc này không phải sức người. Các vị ở nơi đây nghe được hoan hỷ cũng là được Tam Bảo gia trì. Không có Tam Bảo gia trì bạn cũng nghe không hiểu. Bằng chân thật nghe hiểu, nghe thấu suốt Phật Bồ Tát gia trì, có thể thấy được chúng ta cùng thế giới Tây Phương, cùng A Di Đà Phật, cái duyên này rất sâu. Chỉ cần đem thiện căn phước đức vô lượng kiếp của chính mình đào tìm ra được, thì ngay đời này chúng ta liền có thể vĩnh thoát luân hồi, liền có thể thành Phật làm tổ, tham gia câu lạc bộ A Di Đà Phật. Chúng ta đến làm hội viên, bạn nói xem từ tại giường nào hạnh phúc biết bao. Cho nên tín không phải là một sự đơn giản. Năm xưa tôi học Phật xuất gia, tôi học Phật được 7 năm mới xuất gia. Khi tôi vừa xuất gia thì liền đến Phật học viện giảng kinh. Sau 2 năm mới thọ giới. khi thọ giới rồi đến đài trung để lạy thầy. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi đến bái kiến ông. Khi ông vừa thấy mặt tôi liền chỉ vào tôi nói, ông phải tin Phật. Tôi cũng ngẩn người ra, vì sao ông chỉ nói có hai chữ như vậy, ông phải tin Phật. Sau đó tôi ngồi xuống, thì giải thích với tôi, có rất nhiều người xuất gia. Ngài nói, tuổi trẻ xuất gia đến 70-80 tuổi rồi cũng chưa tin Phật. Họ cũng biết giảng kinh, kinh cũng giảng được hoa trời rơi rụng. Vì sao mà không tin Phật? Những gì Phật nói trên kinh, một chữ họ cũng không làm được. Đó không phải là tin Phật. Không tin Phật vì không có tính, thì nguyện hạnh cũng không có, làm sao có thể giảng sanh. Cho nên Ngài nói việc này vô cùng quan trọng. Lão sư đặc biệt nhắc nhở cảnh sát nhất định phải tin tưởng. Tính thì thật có thể lý giải, có thể thông suốt, có thể y giáo phụng hành, vậy mới gọi là tính. Hay nói cách khác, tính nguyện hạnh là một mà ba, ba mà một. Bạn nói tính, bạn không có nguyện, không có hạnh, vậy cái tính đó là giả, không phải là thật. Bạn nói bạn có nguyện, nguyện mà không có tính, không có hạnh, thì cái nguyện của bạn là giả. Hạnh, mỗi ngày niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, không có tính, không có nguyện, bạn niệm A-di-đà-phật cũng là giả. Trong tính nhất định phải có nguyện hạnh, trong nguyện nhất định phải có tính hạnh, trong hạnh nhất định phải có tính nguyện. Một mà ba, ba mà một, cái đảnh ba chân, thiếu một cái thì ngã đổ. Việc này chúng ta nhất định phải nên hiểu, nhất định phải nỗ lực mà làm. Đối với từng câu từng chữ trên kinh này, thâm tín không hoài nghi, quyết định không dám trái phạm. Ở trên kinh Phật dạy chúng ta làm, cố gắng nỗ lực mà làm. Phật nói những gì không nên làm, quyết định không nên làm. Vậy chúng ta mới được gọi là chân tín, chân nguyện, chân hạnh. Đó mới là học trò tốt của A Di Đà Phật. Liền có thể được A Di Đà Phật hộ niệm. A Di Đà Phật hộ niệm bạn, bạn phải nên biết A Di Đà Phật là tất cả chư Phật đều rất tôn kính, cùng đồng ngưỡng mộ. Quang trung cực tôn, Phật trung chi dương. Hay nói cách khác, bạn là học trò thật, đệ tử thật của A Di Đà Phật. Bạn tự nhiên liền được tất cả chư Phật hộ niệm. Vậy còn phải lo lắng gì chứ? Còn gì mà không chịu buông bỏ? Tiền tài của chúng ta, của cải của chúng ta, nhà đất của chúng ta bị người khác xâm chiếm rồi, bị người khác đoạt đi rồi. Bạn có lo lắng hay không? Người chân thật tín nguyện hạnh thì không lo lắng. Phật đang bảo chúng ta buông bỏ mà. Đó là chính ngay lúc để buông bỏ. Khi chưa có người đến đoạt lấy, ta còn thật là không thể buông bỏ. Khi người vào đoạt lấy thì quá tốt. Một lòng niệm Phật, không hề có việc gì hết. Đó chẳng phải là tăng thượng duyên tốt hay sao? Họ đến giúp ta một tay, làm cho ta nâng cao lên thêm một bước, nâng cao lên. Ta muốn đi lên mà vẫn không thể đi. Họ đưa một tay đẩy chúng ta lên trên. Không những không hận người đoạt lấy những của cải của ta, trái lại còn cảm kích, cảm ơn. Không có họ, ta rất khó xả. Họ làm như vậy, ta không xả không được. Khi ta vừa xả ra, thì gần thêm một bước với Phật Di Đà. Bạn nói xem từ tại dường nào? Làm gì có chuyện không hoan hỷ chứ? Nghĩ lại xem, mọi thứ không thể đem, chỉ có nghiệp theo mình. Khi đến lúc lâm chung thì có thứ gì có thể mang đi được đâu? Không mang đi được thứ gì. Nhất là khi đến lúc lâm chung phải xả, hiện tại xả không phải càng tốt hơn hay sao? Xả được sạch trơn. Thế nên ở trong kinh điển, Phật nói với chúng ta, đồ vật của chúng ta bị kẻ khác cướp đi. Cướp đi chính là của họ. Ta có thể tìm nó lại được hay không? Không thể được. Nếu bạn đi tìm về thì bạn đã phạm giới trộm. Họ cướp lấy của bạn là họ ăn trộm, họ đã phạm giới trộm. Nếu bạn đi tìm nó trở lại thì bạn lại phạm giới trộm. Bạn trộm của họ, cho nên sau khi xả hết rồi không nên nghĩ nữa. Nếu như họ tặng lại cho bạn, đó là bố thí. Họ đoạt lấy rồi chính là tài vật của họ. Họ trộm, họ có nhân quả của họ. Nếu như chúng ta lấy nó đem về lại, giật trở lại, chúng ta cũng phạm giới trộm, chúng ta cũng phải đọa lạc. Trong đó, lý cùng sự tương đối vi tế. Không thể không biết, họ cướp lấy đồ của tôi đi, vì sao tôi không thể giật nó lại chứ? Người thế gian đều cho đó là hợp lý. Thế nhưng Phật nói không hợp lý. Vẫn là Phật nói có đạo lý. Bạn tỉ mỉ mà suy xét xem, Phật nói có đạo lý, nhất định phải tuân thủ giáo huấn của Phật Đà. Chúng ta sống ở thế gian này, thực tế mà nói rất là ngắn ngủi. Lần này tôi từ Úc Châu trở lại, buổi tối hôm đó ở chỗ Nha Long bị cúp điện, cúp hết 2-3 tiếng đồng hồ. Nơi cửa tam quan của chúng ta có 3 cây tiên nhân chưởng nở ra 20 mấy đoá hoa. Việc này trước đây chúng tôi chưa từng thấy qua. Tiên nhân chưởng nở hoa là rất hiếm thấy. Hoa nở ra là màu trắng, giống như hoa sen vậy. Tôi bảo Pháp Sư Ngộ Hạnh chụp hình, thì đã chụp 20 mấy tấm. Chụp hình sau khi rửa ra, hoa cũng không có. Không hề thấy hoa. Tôi bảo mọi người xem, các vị xem rồi có chỗ ngộ nào không? Sau khi mọi người xem xong, dường như đều không có giác ngộ. Vậy thì bạn không hề thấy được gì. Tôi nhìn thấy hoa này có sự cảnh giác cao độ. Tôi có chỗ ngộ. Ngộ cái gì? Vạn pháp vô thường, sát na sanh diệt. Bạn xem thấy tấm phim chụp này, vì sao nhìn diện sẽ không còn thấy nữa? Lần này chính là như vậy. Chính ngay lúc ấn máy chụp hình ngay sát na đó, ta mới biết được sinh mạng ngắn ngủi đến như vậy. Vì sao phải tạo nghiệp? Sinh mạng chúng sanh chúng ta chính là một sát na đó. Sát na sát na, chúng ta gọi là tướng tiếp đối. Như trên Kinh Kim Cang nói, như xương cũng như chớp. Như chớp là nói chân tướng, như xương là nói tướng tiếp đối. Cho nên có thứ nào mà không đang nói pháp chứ? Tiên nhân chưởng nở hoa nói pháp cho chúng ta nghe, nói cho chúng ta nghe dạng pháp vô thường, như xương cũng như chớp, chẳng phải là đang nói Kinh Kim Cang cho chúng ta hay sao? Chúng ta xem thấy ở nơi là Kinh Kim Cang, Kim Cang Bát Nhã. Các vị ở nơi đó xem, tâm luôn là nghị nhớ nghị dẫn. Đó chính là học Phật cùng không học Phật khác nhau chỗ này. Bạn có thể thâm nhập như vậy, bạn mới biết được sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Cảnh giới nào không là Đại Phương Quảng chứ? Cảnh giới nào không phải là Phật Hoa Nghiêm? Cảnh giới nào không phải là Vô Lượng Thọ? Cảnh giới nào không phải là Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác? Đều ngay trước mắt, chỉ do bạn không nhận ra. Nếu bạn nhận ra, bạn mới hiểu được những gì trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Chư Phật Như Lai giảng kinh nói pháp, trần thuyết, sát thuyết, từ trước đến giờ chưa từng gián đoạn, tận hư không khắp pháp giới, bất cứ lúc nào, nơi nào cũng đều đang nói pháp. Tất cả pháp ở đâu vậy? Tất cả pháp chính ngay trong sáu căn, tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Tiếc là chúng ta không nhìn thấy được. Nhắc nhở cho bạn, giống như tia chớp vậy, sáng lên một tí, chớp lên một cái rồi thì không còn nữa, lại tối đen, lại mê muội. Bạn làm sao gìn giữ một điểm sáng suốt đó của bạn? Đó gọi là công phu. Giữ gìn một niệm trí tuệ, giữ gìn một niệm cảnh giác, đó chính là trí tuệ cao độ. Cho nên tính nguyện hạnh, nguyện là quyết định phải sanh Tây Phương Tịnh Độ. Điều này vô cùng là quan trọng. Vì sao vậy? Không sanh Tây Phương Tịnh Độ, cho dù ra khỏi 10 pháp giới, chứng được Pháp Thân Đại Sĩ, còn phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp, bạn mới có thể viên thành Phật Đạo. Huống hồ chúng ta không cần nói thoát khỏi mười pháp giới không dễ dàng, thoát khỏi sáu cõi cũng đã không dễ dàng. Nói thêm một điều hơi khó nghe, các vị nhất định phải nên biết, thoát khỏi ba đường ác cũng đã không dễ dàng. Ngày nay chúng ta xem thấy rất đông chúng sanh tạo ra nghiệp gì? Tạo tội nghiệp ba đường ác. Ba đường ác là tội nghiệp gì? Ở trên Kinh Đại Tiểu Thừa, Phật đều nói như vậy, thường nói, gần như mỗi bộ kinh đều nói, Phật mỗi ngày đều nói, nhắc nhở chúng ta, năm giới mười thiện, thân bạn còn tạo sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu, giọng ngữ. Trong năm giới có uống rượu. Trong mười giới, khẩu nghiệp, giọng ngữ, nói hai lời. Hai lời là khiêu khích phải quấy. Giọng ngữ là ức hiếp chúng sanh, không thành thật. Không phải lời thành thật. Ý ngữ là lời nói bóng bẩy, lừa gạt chúng sanh. Ác khẩu là lời nói thô lỗ, mắng người. Trong ý có tham sân si. Bạn tạo ra mười ác nghiệp này, quả báo sẽ ở nơi ba đường khổ. Hiện tại tuy là còn chưa đọa vào trong ba đường, trong ba đường đã ghi chú rồi, đánh dấu rồi, không cần đợi lâu thì phải đi thọ báo thôi. Ai không đọa ba đường, ai không tạo mười ác nghiệp, không tạo mười ác nghiệp, trái lại còn tu mười thiện nghiệp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không hai lời, không ác khẩu, không thêu dệt, không tham, không sân, không si. Mười thiện nghiệp, thượng phẩm mười thiện sanh lên trời, trung phẩm mười thiện phước báo ở đời sau. Đời sau vẫn là được thân người, hưởng phước báo nhân gian. Ngày nay chúng ta thấy, hiện tại người hưởng phước thế gian này đều là do quá khứ có công tu năm giới mười thiện, tu hành có công. Hiện tại phú quý này của họ là phước báo của họ. Nhân duyên quả báo chân thật bất hư, không lọt mảy trần. Ở trong tất cả kinh Phật nói như vậy. Nếu chúng ta không thể chăm chỉ làm đúng vậy, đó là bạn tự cam đọa lạc. Vậy thì tính nguyện hành của bạn thấy đều không có, thì sao được chứ? Hành chính là thành thật niệm Phật. Khi không có việc gì, trong lòng chúng ta một câu Phật hiệu nhất định không gián đoạn. Cái điểm này rất quan trọng. Người niệm Phật không nên sợ chết. Sợ chết thì tính nguyện hành của bạn toàn là giả. Người niệm Phật chúng ta mục đích là gì vậy? Mục đích chính là đến thế giới cực lạc, chính là thân cận A-di-đà Phật. Càng đi sớm càng tốt. Tại vì sao bạn sợ? Vừa muốn đi lại vừa lo sợ thì thành ra thứ gì chứ? Làm gì là thật? Không được lo sợ. Càng đi sớm càng tốt. Cái thế gian không đáng để lưu luyến. Đời ác đâm trượt. Ở thế gian này chịu thêm một ngày tội, vì sao không sớm một ngày đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để hưởng phước? Thân cận Phật A-di-đà đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, trên kinh nói được rất hay. Thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Không phải giống như cái thân ô uế như thế này. Một ngày không tắm gội, trong lỗ lông tóc đều tiết ra mùi hôi thối. Có cái gì đáng được yêu quý đâu. Biết được cái thân này bất tịnh, không sạch sẽ, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đi đến bên đó đều có thân tướng giống y như Phật, đều là thân tử ma sắc vàng thật. Tại sao không chịu đổi cái thân, còn lưu luyến cái túi da thối này chứ? Còn lưu luyến cái túi da thối này, tính nguyện hành của bạn, ba cái chữ này thì đều không có, đều là giả. Cho nên người chân thật niệm Phật thường hay nghĩ cái chết, không muốn sống nhiều hơn ở thế gian này nữa, thường hay nghĩ chết. Lão Pháp Sư Ấn Quang, niệm Phật đường của Ngài đáng được cho chúng ta học tập. Đại sư Ấn Quang, Ngài tu hành trong văn phòng của Ngài không có bất cứ thứ gì, chỉ có miếng che thay đồ giặt quần áo, không có thứ gì. Trong Phật đường nhỏ của Ngài, một tôn Phật tượng, một quyển kinh Di Đà, chính là một quyển kinh sách. Phía sau tượng Phật viết một chữ chết, một chữ chết thật to, viết ở phía sau. Đại sư Ngài dạy cho chúng ta làm thế nào tu tín nguyện hạnh, làm thế nào ngay trong một đời này nhất định giảng sanh, quyết định phải học phương pháp của Ngài. Chúng ta không sợ chết, chúng ta mỗi ngày nghĩ chết. Người thế gian cho rằng chết là rất đáng sợ, chúng ta chết rồi thì là giảng sanh. Cái chết của chúng ta, dùng lời hiện tại mà nói là di dân. Chúng ta thoát khỏi thế giới ta bà, di dân đến thế giới cực lạc, hân hoan vui thích mà đi. Chúng ta xả bỏ cái thân ô uế này, được cái thân kim cang bất hoại, xả bỏ hoàn cảnh đời sống xấu ác này của chúng ta, đến Tây Phương trải qua hoàn cảnh thanh tịnh. Vậy mới là phát nguyện, vậy mới gọi là thật tu hành. Mỗi ngày tối lên giường nằm ngủ liền nghĩ Phật đến tiếp dẫn ta, mắt nhìn vào vách tường xem thử Phật có đến hay không, ngày ngày đều nghĩ Phật đến, mỗi giờ đều nghĩ Phật đến, buổi trưa ngủ trưa nghỉ ngơi cũng nghĩ Phật đến, xem thử xem Phật có đến hay chưa, hy vọng trông mong vào Ngài, mong muốn Ngài đến sớm hơn một ngày. Ta ngày ngày đều trông ngóng, tóm lại cũng sẽ trông ngóng ra Phật. Hiện tại Phật chưa đến, chúng ta còn có chút việc chưa xong. Việc gì vậy? Phải đem kinh này giảng cho xong, giúp đỡ chúng sanh nhiều hơn một chút. Chúng ta đi đến thế giới Tây Phương cực lạc, dẫn thêm được vài người đi. Ngày nay chúng ta chính là đang làm cái việc này. Công việc này có ý nghĩa, các công việc khác không có ý nghĩa. Công việc này có ý nghĩa, dẫn thêm một số người đi đến thế giới Tây Phương cực lạc. Chữ tính chỗ này, phía sau nó có huệ, phía sau nguyện cũng có huệ. Tính mà không có trí tuệ không phải chánh tính. Cho nên trong tính có tà tính, tư tưởng kiến giải của họ có sai biệt. Nguyện cũng phải có huệ, nguyện mà không có huệ không phải thật nguyện. Tin sâu nguyện chắc, ngày nay chúng ta gọi cái huệ này huệ thực tiễn, thì thực tiễn ngay ở trong bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Chúng ta đọc tụng, chúng ta lý giải, y giáo phụng hành, huệ của bạn liền đầy đủ. Hương tượng là đại biểu cho hạnh. Hương tượng trong chú giải của người xưa, khí lực của nó rất lớn. Thời xưa khi khoa học chưa phát triển, vận chuyển đều nhờ vào động vật. Trong động vật có thể kéo nặng, sức mạnh rất lớn là đại tượng. Sức mạnh của tượng mạnh hơn rất nhiều so với trâu ngựa. Trâu ngựa kéo không nổi thì tượng có thể kéo. Cho nên tượng đại biểu cho sức mạnh. Dùng nó để tỉ dụ, nguyện hạnh của chúng ta vô biên, nguyện hạnh có lực, nguyện hạnh đại lực, biểu thị cái ý này. Đó là ba điều kiện tu hành của tịnh độ, ba điều kiện cần thiết, thiếu đi một thì không được, trong một có vấn đề cũng không được, nhất định phải đầy đủ viên mãn. Đầy đủ tín nguyện hạnh thì bạn nhất định giảng sanh.